số 126, thư trả lời ba vị cư sĩ Tống Lục Trạm, Trữ Liên Tình và Trương Tử Tình, năm Dân Quốc 17, 1928. Đời loạn tột bậc, chẳng kham nói nổi. Xét đến nguồn cội, nguyên nhân gần là trong vòng 110 năm gần đây, hết thảy những kẻ đọc sách làm quan chỉ biết tập luyện cử nghiệp, cầu công danh, chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Cái học chỉ nhằm mục đích thi đầu ra làm quan, chú trọng luyện tập văn chương sao cho phù hợp với yêu cầu làm bài thi như văn sách, chiếu biểu, thơ, phú, vân vân, chứ không chú trọng hiểu ý nghĩa giáo dục của thánh hiền để tu dưỡng bản thân. Nếu luận đến cái nhân xa thì quả thật là do họ Trình, họ Châu đã phá bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi mà ra. Do trọn chẳng được gia đình khéo dạy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, trọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió Âu thổi tới, cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường không hổ thẹn ấy, tự tại vô ngại lắm, bèn nhất trí tiến hành, tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người, không thể không quy tội về các vị bên lý học. Quan nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Phương kế lúc này là phải sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại càng cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc sống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng khó thể giữ cho chúng nó chẳng bị xoay chuyển bởi thói tà. Nói đến các phương pháp tu trì niệm Phật thì trong văn sao đã có nêu đủ. Nếu nói rõ sẽ rất tốn bút mực. Dù trong thư này có giảng cặn kẽ thì cũng vẫn là những điều như trong văn sao đã nói. Nay tôi gửi cho các ông văn sao An Sĩ Toàn Thư, Gia Ngôn Lục, Di Đà Bạch Thoại Giải, Quán Âm Bổn Tích Tụng, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, Thọ Khang Bảo Giám, Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Khuê Phạm, vân vân, mỗi thứ một phần. Khuê Phạm là một tác phẩm do Lã Khôn biên soạn dưới thời Vạn Lịch nhà Minh, có nội dung hướng dẫn giáo dục phụ nữ, bồi dưỡng đức hạnh, nêu gương hiền hiếu, giúp chồng dạy con, trọn hết bổn phận. Nếu tôi có nhiều sách sẽ kết duyên, nhưng vì văn sao, An Sĩ Toàn Thư đã gửi đi hết, còn chưa in ra sách mới. Gia Ngôn Lục, một vạn cuốn đã gửi đi hết rồi. Hai ba vạn cuốn đều chưa in thành sách, chẳng thể gửi nhiều. Do trong Gia Ngôn Lục đã chia thành từng đề tài khác biệt, nên đọc, khá đỡ tốn tâm lực. Mong dùng đây để tự hành, dùng đây để dạy người, thì chắc chắn sẽ đích thân được siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử. Nếu muốn tu trì tịnh nghiệp, phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, ăn chay, bảo vệ, quý tiết sanh mạng loài vật, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Trong là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, ngoài là thân thích bằng hữu, xóm giềng, làng nước, đều dùng điều này để kính khuyên. Bất luận họ có tin nhận hay không, chớ nên chẳng làm cho họ được một phen nghe biết. Các ông đã muốn quy y, thì nay đặt pháp danh cho mỗi người các ông. Tống Lục Trạm, pháp danh là Huệ Trạm. Trữ Liên Tình, pháp danh Huệ Tình. Trương Tử Tình, pháp danh là Huệ Trừng. Nếu có thể đoạn trừ vọng tưởng, nhất tâm chánh niệm, thì gọi là Trạm, tức trong lặng, là Tình, là Trừng, tức lắng trong. Đấy đều là những đức sẵn có trong tâm, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Nếu tâm niệm trần lao, thì những đức Trạm, Tình, Trừng sẵn có sẽ bị vọng tưởng khuấy động, biến thành những tướng đục ngầu, bẩn thỉu, ô uế. Đầu tháng 3 năm sau, Quang sẽ lại sang Thượng Hải để hoàn tất chuyện in sách. Sau mùa thu năm tới, sẽ rời khỏi Phổ Đà, đi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc để trốn nỗi cực nhọc thù tiếp thư từ. Ngàn phần xin đừng tới Phổ Đà, chỉ đọc kỹ Văn Sao, Gia Ngôn Lục, còn hơn đích thân đến gặp mặt Quang nhiều lắm.